Ứng Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục, tập 15, lá thư số 32, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiền, thư thứ tư. Ông nói hai vấn đề, chỉ có điều thứ nhất là đáng bàn bạc, chứ điều thứ hai là nỗi nhăn nói càng. Khi điều thứ nhất đã hoàn toàn đã phá được thì không cần phải nói tới điều thứ hai nữa. Nhưng lời này chỉ nên truyền miệng, đừng nịnh đăng báo, kéo người xử trông thấy sẽ làm hài. Thiết yếu đến cùng cực, vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi làm nhục hay không? Ắt bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ giết huyện trưởng vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám hó hé. Trong nhà ông Viên Lệ Đình có rất nhiều người niệm Phật, lĩnh sứ chặn tới nhà ấy, có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tổ Châu thất thủ, bọn lĩnh sứ giảng dâm phụ nữ, thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, linh cữu tức là quan tài còn đang quàng tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lĩnh sứ phá cửa, thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục. Chúng chỉ vào cái rương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư? Nơi cửa thành, bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thọt đầu võ binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát, nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuỗi niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người xử tin Phật, đối với nam nữ cầm sâu chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vũ Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan, năm Dân Quốc 24-1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lĩnh sứ bắt được, lột quần áo khám xét, thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật liền tỏ vẻ kính trọng không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói, tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi, nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tính mạng đã mất trong tay bọn lính rồi, có còn gặp được Viên Tư Lệnh hãy chăng? Đấy chính là vô thượng diệu pháp để gặp dự hóa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đây là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oan gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật, sẽ đành bỏ mặc cho nó làm gì thì làm, có cách nào để trốn tránh được đâu. Dưới chiều tốn, Trần Sĩ Lợi giết người. Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được. Càng niệm rất gấp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Sĩ liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm, rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn trở về, nhập vào thân đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói, lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ. Liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cạnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bản giấy hợp pháp, theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta hiện thời đang nhằm tình thế hoàng nàn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chiều nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tổ Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cương đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cương đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bông xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch, lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp chọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quan Gia Bì, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân, phát cuồng cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy chính là do trí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Vợ ông không biết, trong hiện tại chẳng biết chắc lúc nào sẽ có họa lớn tay trời. Nếu hiểu được đạo lý ngừa sẵn tai họa, dù có cấm cản bà ta đừng niệm, bà ta vẫn cứ muốn lén lút tâm niệm, cần gì ông phải khuyên. Do bà ta là kẻ hồ đồ thiếu hiểu biết, nên chẳng biết mình đang hoàn toàn sống trong cảnh hoạn nạn, ngược gạo tưởng là yên vui. Tới khi đại họa giáng xuống thân, không cách nào chảnh né, hoảng sợ như sét nổ long trời, bận tay chẳng kịp. Người như vậy đáng gọi là kẻ si dại đáng thương xót, là vườn ù ù cạc cạc chẳng thể cứu được, là kẻ sống oan uổng một đời. Chẳng đáng buồn sao, chẳng đáng xót sao? Ông hãy đưa thư của tôi cho bà ta xem, nếu bà ta không biết chữ thì hãy dặn nói cho bà ta chắc sẽ phát tâm. Nếu không, đành mặc cho bà ta vào A Tỳ địa ngục, thường hưởng thụ những món cúng dường thương hiệu của Diễm La Đại Vương như giường sắt, cột đồng, rừng gươm, núi đao, vạc sôi, lò than, coi đó là sung sướng không chi hơn được. Thử hỏi bà ta có muốn hưởng thụ những thứ cúng dường tốt đẹp ấy và muốn nhận lãnh sự yên vui ấy hay không? Nếu bà ta muốn thì cũng đáng coi là một hảo hán. Sợ rằng dẫu chị nghe nói tới chuyện ấy, bà ta cũng chẳng muốn nghe, chẳng chấp nhận làm gã hậu hán ấy, thì phải là một bà cụ già vô dụng chỉ biết niệm Phật. Ông làm nghề y, đừng nên học theo bọn thầy thuốc tầm thường. Đau đầu bèn chữa đầu, đậu chân bèn chữa chân hiện thời. Bất luận nam hay nữ, hễ bị bệnh đều nên dạy họ ngưỡng ân ái, mãi cho tới khi bình phục hoàn toàn. Vẫn phải đợi hơn cả tháng rồi mới có thể ân ái một lần. Nếu không, dẫu chẳng đến nỗi chết ngay, nhưng cũng trở thành kẻ tàn phế vô dụng. Trừ khuê nữ, quả phụ là chẳng nên nói ra, đối với những kẻ khác đều phải nên nói chuyện này, chớ nên ngượng miệng. Hễ ai cầu con thì dạy họ ngưng ân ái nửa năm để bồi bổ tiên thiên cho đầy đủ. Đợi khi vợ sạch kinh nguyệt rồi, vào đêm khí trời trong trẻo, nhằm ngày tốt không xui xẻo mới ân ái thì sẽ thụ thai. Từ đấy vĩnh viễn ngưng ăn nằm, chắc chắn đứa con sanh ra thân thể mạnh khỏe, tâm thức thông minh, mẫn tiệp, tánh tình hiền thiền. Lại dạy vợ chồng họ thương niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ sanh được con cái phước đức, trí huệ, rạng rỡ đất nước lẫn gia đình. Phúc hiện thời chỉ biết chữa bệnh, còn điều kiên kỳ lẫn lao đối với bệnh tật là ân ái, điều nhất loạt chẳng chịu nhắc tới. Họ chẳng biết do đây mà bao nhiêu thanh niên nam nữ bị chết mất. Đấy chẳng phải là do thầy thuốc chữa bệnh làm chết bệnh nhân, nhưng vì chẳng chịu nói những điều kiên kỵ trong bệnh tật đến nỗi người bệnh phải chết, thì cũng chẳng thế nào không gánh cái tội làm hại tánh mạng của người ta. Nếu bất luận là bệnh nào, điều dạy họ thổi ăn nằm thì công đức lớn lao giống như ban cho người ấy sức khỏe, trường thọ yên vui vầy. Lại còn khuyên người ta ăn chay niệm Phật, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì còn có thể làm cho người ấy liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, tức là làm nghề mà tăng tấn đạo vầy. So với những kẻ chỉ trị bệnh thì công đức càng lớn lao hơn nhiều lắm. Nữ nhân khi sanh nở niềm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát chắc chắn chẳng bị khó sanh. Trong một lá thư trả lời khắp đã có nói rồi. Con gái từ nhỏ phải học tánh từ thiền, chẳng nóng dần thì những điều tốt lành sau này sẽ chẳng thể nào nói tròn. Nếu ưa nỗi nóng thì những nỗi khổ sở sau này cũng chẳng thể nào nói tròn. Nếu cho con bú sữa mà nỗi nóng đùng đùng thì đứa nhỏ ắt sẽ chết. Nếu như nỗi nóng vừa vừa thì đứa nhỏ ắt bị bệnh. Đấy chính là điều các danh y, thần y từ xưa tới nay chưa hề nói rõ. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng sẽ hòa thuần, con cháu nhìn theo bắt chước làm lành, lợi ích vô cùng. Bài thuốc trị bệnh sốt rét trong dược phương, dẫu người đã bị bệnh hơn mấy chục năm chẳng trị được cũng đều hết trị liền lành. Năm ngoái, một đệ tử trị lành bệnh cho một người ở Thường Châu mắc bệnh sốt rét suốt 14 năm. Suốt 14 năm không biết người ấy đã qua tay bao nhiêu thầy thuốc chữa trị. Tòa thuốc cai nghiện trị được bệnh khí thống nơi gan, nơi bao tử. Dẫu ai bị bệnh khí thống mấy chục năm cũng hễ trị liền lành. Do mắt quan chẳng dám nhìn vào giấy trắng ngần để viết nên ghi vào đây. Tòa thuốc trị cho dài cắn có nhiều vị thuốc đắt tiền. Các tiệm thuốc đều đem thuốc giả thay vào, đến nỗi gây nguy hiểm cho tánh mạng người khác. Còn phương thuốc này hết sức tiện lợi, nhưng trong ấy có địa ngao trùng. Địa ngao trùng chính là một loại bọ hung. Nhà người bệnh phải niệm Phật siêu độ cho loài trùng ấy sanh về Tây Phương, thì đổi bên đều được lợi ích. Quan già rồi, từ nay về sau đừng gửi thứ tới nữa, cho không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Lá thư số 33, đề từ sách Thọ Khang Bảo Giám, bài thứ nhất. Không một ai chẳng muốn chính mình và con cháu đều trường thọ yên vui. Nếu đối với chuyện sắc dục chẳng biết kiêng dè thận trọng, sẽ gặt lấy hậu quả trái ngược, thật đáng đau thương. Vì thế Khổng Tử nói, lúc niên thiếu khí huyết chưa đình, phải kiêng dè nơi sắc dục. Mạnh Tử nói, dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai làm người mà ít ham muốn? Tuy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người có lắm ham muốn, tâm dù có giữ được đạo nghĩa, thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Do vậy nói rằng, sự sống chết tồn vong của con người tùy thuộc quá nửa nơi con người có ít ham muốn sắc dục hay không. Bất huệ tròn chẳng có sức cứu đời, nhưng lòng mong duy trì tuổi thọ cho người đời. Do vậy bèn tu chỉnh bổ sung cuốn sách này để ấn hành lưu truyền, nhằm mong những ai biết yêu thương chính mình và con cháu, hễ có được cuốn sách này đều đọc kỹ càng, thì quan hệ lợi hại sẽ rõ ràng như nhìn vào ngọn lửa. Trong là răng nhất con cháu, ngoài là răng nhất những kẻ cùng hàng. Lại mong xoay vần lũ thông để truyền khắp vũ trụ, ngõ hầu hết thảy mọi người cùng hàng đều được sống lâu, mạnh khỏe. Đấy chính là lời cầu chúc thơm thảo vầy. Lá thư số 34, đề từ sách Thọ Khang Bảo Giám, bài thứ hai. Con người từ sắc dục mà sanh, nên tập khí này đặc biệt sâu đầm. Hễ không kiêng dè cẩn thận, phần nhiều sẽ chết vì sắc dục. Các bậc thánh vương thời cổ vì yêu thương dân, nên đối với chuyện vợ chồng ân ái, chẳng tiếc công sai quan truyền lệnh, dùng linh gỗ đi khắp nẻo đường, ngõ hầu người dân khỏi phải lo sầu vì bị mất mạng. Lòng tự ái thật khủng xiết, cho đến đời sau chẳng những chánh lệnh nước nhà chẳng thèm nhắc đến, ngay cả cha mẹ cũng chẳng bạo bạn con cái. Đến nỗi đại đa số thiếu niên lầm lạc mất mạng, đáng buồn quá sức. Bất huệ sống trên cõi đời mấy chục năm, thấy nghe khá nhiều cũng ngăn bi thương. Do vậy Quyên Mộ ỉn cuốn sách này để mong những người cùng hàng đều được sống lâu mạnh khỏe. Mong sao những người có được cuốn sách này ai nấy đều đọc kỹ, xoay vần lưu thông, đừng để phí tâm tư tiền tài mà chọn chẳng được mấy may lợi ích thật sự nào thì may mắn lắm thay. Lá thư số 35, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Chanh, trích lục. Bệnh chưa hoàn toàn bình phục hẳn, chọn trở nên gần nữ sắc. Hiện thời trừ đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình ra sẽ chẳng thế nào cứu vãn được đâu. Giáo dục trong gia đình phải rất chú trọng tới nhân quả báo ứng. Các vị lưu trì đáng gọi là biết bình, biết thuốc, nhưng chưa đề cập đến giáo dục trong gia đình thì vẫn chưa thể viên mãn đầy đủ. Xin hãy nói từng tầng với các vị ấy. Đức Như Lai thuyết pháp điều thuận theo tình người, chẳng ép người khác làm chuyện khó khăn. Như kẻ thọ giới u bà tắc, hoặc thọ một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn điều, hoặc thọ tròn đủ, đều tùy theo ý muốn của con người. Nghĩ như giới dâm, kẻ xuất gia phải đoạn hoàn toàn, chứ với người tại gia chỉ ngăn cấm tà dâm. Bởi lẽ nam nữ lập gia đình có quan hệ lớn với luân thường nên chẳng ngăn cấm, nhưng đã thọ giới nhà Phật thì ắt phải tiết dục. Nếu chẳng vì có người nói dòng để thờ phụng tổ tiên chỉ mong vui sướng, tuy chẳng phạm giới vẫn phạm lỗi lớn, chẳng qua so với tà dâm thì giảm nhẹ hơn mà thôi. Bồ Tát sống trong cõi tục, tuy cũng có vợ con nhưng không có dục niệm. Cũng vì thuận theo tình cảm con người mà có lúc làm chuyện vợ chồng, bởi phàm phu chẳng thể vô tình. Nếu muốn chọn chặn thân ái chắc sẽ tạo thành oán hận, đến nỗi khởi lên họa hại, hủy bán Phật pháp. Chẳng những không thể tăng trưởng thiện căn mà còn tạo thành nghiệp hủy bán, đọa lạc trong ác đạo. Vì thế trước hết phải dùng dục để lôi kéo, sau mới làm cho con người tiếp nhận Phật chí. Đấy chính là lòng đại từ bi uyển chuyển thuận theo tình cảm của con người. Khéo bày phương tiện, chỉ nên tiết dục, bất tất phải tuyệt dục. 3 tháng gần cuối một lần, ngõ hầu vợ chẳng đến nỗi, ngõ hầu vợ chẳng đến nỗi mang nỗi khổ oán vòng, mà sự tu trì của ông cũng chẳng bị trở ngại, lại còn có thể dẫn dụ vợ tu trì tịnh nghiệp. Hãy nên nói, nếu chẳng tu hành tịnh nghiệp sẽ vĩnh viễn tuyệt giao, cô ta sẽ gắng sức thực hành. Đối với chuyện có sanh con hay không chẳng cần phải bàn đến nữa, bởi lẽ anh em ông thật đụng con, hả cứ cần chính mình phải có con thì mới chẳng tuyệt dòng nói dối tổ tiên ư? Ấy là vì vợ chồng ăn ở với nhau bởi có túc duyên, chẳng thể làm cho vợ mình gieo thiện căn, nỡ lòng bỏ mặc cụ ta đọa trong ác đạo ư? Kinh thi có câu: vợ con hòa hợp như gãy đàn cầm, như đánh đàn sắt. Anh em hòa thuận, vui sướng, yên ổn, gia đình yểm ấm, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói: cha mẹ đẹp lòng vầy thay. Ông nhất ý tu hành, đoạn tuyệt dục sự, chắc cô ta sẽ oán hận triền miên, hoặc đến nỗi uất ức mà chết. Nếu ông quả thật đạt được thượng phẩm thượng sanh thì không bị trở ngại lớn lao gì, nếu không sẽ mắc lỗi trái ý cha mẹ, trở thành kẻ oán đối của vợ, thì cũng là phiền lụy lớn lao so với nỗi phiền lụy do nới lỏng dục sự đổi chút thì sẽ sâu đậm hơn nhiều lắm. Quan là tăng nhân chọn chẳng khuyên người khác tạo nghiệp. Người ta đã đem thân giao phó cho ông thì hãy nên chọn hết đạo vợ chồng. Chuyện này chính là nghĩa trọng yếu trong đường tu hành, là điều chí tình nơi luân thường. Xin ông hãy phát bồ đề tâm, dẫn dắt cô ta là kẻ chẳng biết dục chính là cội khổ, cùng sanh về thế giới cực lạc vô dục. Ngõ hầu chẳng phụ đời trước có duyên với nhau, đời này làm vợ chồng vầy. Lại nữa, nếu vợ sanh con thì sẽ là phiền lụy lớn lao, không con thì sẽ yển vui tột bậc. Nhưng cháu cả một bầy, chứ đâu phải chẳng có đứa con nào. Luận sắc sao theo sự thật thì ông có phước thù thắng hơn anh em ông nhiều lắm. Nhưng người đời phần nhiều chẳng thấy được điều này, nên suốt cả đời làm đầy tớ cho con cái. Thử suy nghĩ sẽ thấy quả thật là một điều may mắn lớn lao. Lời này tuy trái nghịch tình cảm, nhưng thật ra là chí lý chí tình. Lá thư số 36, thư trả lời cư sĩ Lưu Quán Thiền. Thư thứ nhất. Nhận được thư khổn ngăn cảm kích hổ thèn. Những lời Quán nói phần lớn giống như lời lẽ của kẻ bộ hành tẹo chân. Nếu khách đi đường chẳng vì kẻ tẹo chân ấy không đi được mà chê bỏ, thì chẳng ngại gì theo con đường do kẻ không thể đi được một bước ấy đã chỉ dẫn, để được về ngồi yên trong nhà. Trong đời trước, Linh Từ đã có nhân duyên lớn với Tịnh Độ. Hãy nên đem sự lý chẳng thể nghi bàn của Tịnh Độ để khuyên nhủ. Ngõ hầu cù biển hết công đức làm việc từ thiện lẫn công đức tụng kinh, thành tử lương vàng xanh, quyết định giá biệt dòng phàm cao dự thánh hồi. Hả có sự tôn kính hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời nào hơn được chuyện này? Thành tựu một người vãng sanh tức là thành tựu một phàm phu thành Phật. Hả chẳng dốc hết sức khuyên nhủ đấng sanh ra ta để họ ắt được thỏa sở nguyện ư? Người bạn họ Từ bẩm tánh thuần hậu thành khẩn, tiếc là chưa hiểu rõ về mặt lý, nên dùng chi kiến của phàm phu để lầm lạc suy lường chí Phật. Ông ta nói được kim đan đắc thần thông, thấy mẹ cũng được sanh vào cõi trời hay trong cõi người, thì mới chịu cùng với mẹ sanh về Tây Phương. Trong thời khắc ấy, nếu chỉ riêng mình ông ta được vãng sanh thì trọng tâm sẽ chẳng thể cam lòng. Ý ấy tuy tốt lành, nhưng xét về mặt sự lại chẳng khác gì chính mình đang chìm giữa giếng lại toán cứu người chỗ mấy. Một là vì ít xem kinh luận Tịnh Độ, hai là chưa qua lại với tri thức Tịnh Độ, cho nên mới có ý kiến ngu muội không thông suốt như thế. Phàm những bậc danh nhân tăng tục xưa nay đã dùng tụng kinh niệm Phật để cứu vớt vong linh những kẻ cố hoành kệ xạo cho xiết. Trong trang 58-59 của quyển 4 sách Lạc Bản Văn Loài có đến hai lượt chép truyền lâm chung thỉnh tăng niệm Phật liền được vạn sanh. Điều này khiến cho các vị đại lão trong nhà thiền phát tâm niệm Phật. Đủ biết lòng từ rộng lớn của Đức Phật, hễ có nguyện ắt Ngài sẽ thuận theo. Vì thế chẳng cần biết là đã tu lâu hay mới tu, Phật đều bình đẳng rủ lòng nhiếp thọ. Kẻ vạn sanh hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh chính là kẻ tròn đủ ngũ nghịch thập ác. Khi lâm chung, tướng địa ngục đã hiền, nhưng gặp được thiền chi thức dạy niệm danh hiệu Phật, kẻ ấy bèn niệm 10 tiếng hoặc mấy tiếng rồi liền mạng chung, nhưng vẫn được vạn sanh. Nấy đã sẵn cái tâm thuần hiếu, kính chồng, ngưỡng mộ cha mẹ, nếu có thể phát hoàng thệ nguyện xưng niệm danh hiệu Phật, trọng tứ hoàng thệ nguyện, ắt phải thề khóc vì chúng sanh trong pháp giới. Nếu chẳng phát cái tâm ấy thì chính là tình kiến phàm phu, chẳng dễ gì cảm thông được. Dùng công đức ấy để tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng phước huệ cho cha mẹ, cầu Phật từ bi tiếp dựng vạn sanh, thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, nào cần phải đợi mẹ cùng sanh, hoặc cứ phải đợi mẹ vạn sanh trước rồi ông ta mới vạn sanh sau. Cần biết rằng lợi ích của pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu cùng tột. Ông Từ là hạng người nào? Chắc là không hiểu biết nên mới nảy sanh ý kiến ngu muội chẳng hợp tình ấy, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Hãy nên bảo ông ta đọc kỹ đoạn này trong Lạc Bản Văn Loài, lại còn bảo ông ta xem các sách như Tịnh Độ Thánh Hiền Lục vân vân, thì những suy đoán lầm lạc mù quáng sẽ bị tiêu diệt hết sạch. Khi niệm Phật chẳng có mảy may cảm ứng nào là vì chẳng biết Phật lực, tâm chẳng khẩn thiết. Chẳng biết tới Phật lực là do chưa nghiên cứu sâu xa các kinh luận Tịnh Độ mà ra. Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát từ cảm thấy khẩn thiết là do quen nghe nói Bồ Tát tầm thảnh cứu khổ. Các hạ bảo ông ta có nghiệp từ đời trước thì nói như vậy cũng khá đích xác. Đối với pháp môn Tịnh Độ, nếu ông ta không bị nghiệp chướng đời trước ngăn trở thì vừa nghe sẽ liền hành ngay, đâu phải đợi người khác khuyên nhắc đổi ba lượt mà vẫn cứ coi pháp môn này như chuyện ngoài da, coi luyện đan là chủ thể ư? Nhưng nghiệp do tâm tạo, nghiệp sẽ chuyển theo tâm. Đại trượng phu sống trong thế gian há bỏ mặc cho nghiệp ràng buộc, mỗi mỗi phải nghe theo mệnh lệnh của nó ư? Nếu ông Từ là kẻ như thế thì vừa nghe lời này, ác sẽ như thấy mẹ té vào lửa nước, sẽ gấp rút cầu vị có đại thế lực là A-di-đà Phật cứu giúp. Hả lẽ nào lại chịu thọng dông luyện đan, đợi đến khi thành tù đầy đủ thần thông rồi mới cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn hay chăng? Pháp niệm Phật thọng trên thổ dưới, chứ không phải pháp này chỉ thích hợp cho kẻ hạ căn. Kẻ hạ căn chẳng thể tu pháp khác được, chứ đối với pháp này cố nhiên không một ai chẳng thể tu được. Do vậy pháp này là pháp môn phổ độ từ bi lớn nhất của Đức Như Lai. Nhiếp tâm niệm Phật chắc chắn chẳng phải là phương cách dễ dàng, nhưng pháp nhiếp tâm chỉ có xoay cái nghe trở lại quả thật là bậc nhất. Các hà thiện tư thông minh mẫn tiệp, chẳng lấy thiền giáo để tự cao, lại chuyên tâm niệm Phật, đủ thấy trong đời trước đã có đại nhân duyên đối với pháp môn này. Chẳng những các hạ sẽ được lợi ích thật sự ngay trong đời này, mà còn khiến cho linh từ lẫn quyến thuộc cả nhà đều được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đáng gọi là u đàm vượt ngoài kiếp, hỏa sen trong lửa đỏ, khổ ngăn không phục. Các hạ nói tập khí quá mạnh, quan chẳng biết là các hạ đổi đến thứ nào. Ăn uống, nam nữ là những thứ ham muốn lớn lao con người thường có. Các hạ đã ăn chay trường, dứt ăn mặn, quyết chẳng đến nỗi vướng mắc tập khí ăn uống. Đối với nữ sắc chắc cũng chẳng đến nỗi dính dấp những chuyện trái lẽ. Nếu dục tâm chẳng thể chế ngự được ngay, chỉ nên thường quản bất tình thì dục tâm sẽ tự tiêu. Bất tịnh quán danh tướng thật nhiều, quán cặn kẽ từng thứ một chính là công phu của kẻ chuyển tu pháp quán tưởng này. Chúng ta chẳng chuyên thực hiện công phu ấy thì cứ quán sơ sài cho đỡ tổn sức. Chẳng hạn như khi thấy sắc đẹp do yêu mến liền nảy sinh lòng dục, thì đối với sắc đẹp gợi lòng yêu mến ấy liền quán, chẳng qua là ta bị vẻ tươi đẹp của một lớp da mỏng gạt gẫm. Thử bóc lớp da mỏng tươi đẹp ấy đi, dỗ tâm yêu thương nồng nàn đến mấy cũng sẽ chuyển thành hoảng sợ chẳng ghét. Cái tâm yêu thương trước kia chọn chẳng còn tơ hào gì nữa. Tiến hơn bước nữa là quán những thứ như máu, thịt, phân, tiểu, vân vân, chọn chẳng khác gì tử thi, nhà xí. Tuy đầy đủ trang nghiêm nhưng nhìn thẳng xuống phía dưới đấy sẽ thấy rất kinh tởm. Quán được như thế sẽ chẳng thấy lớp da mỏng tươi đẹp nữa, chỉ thấy trong ngoài trọn đủ 36 món vật bất tình. Cổ những nói quán không lâu ngày chẳng thấy cho người. Quan bảo quán được như thế thì sẽ chẳng thấy người, chỉ thấy những món bất tịnh ấy mà thôi. Nếu tập khí sân hận quá mạnh, hãy nên thường giữ tấm lòng nghĩ thương hết thảy. Phàm gặp chuyện chẳng vừa ý, thấy điều thông cảm cho người khác, vung bồi xấu xa lòng từ của chính mình, thì oán hờn chẳng khởi, nhưng ái thương hiện hữu, tập khí sân hận sẽ biến mất chẳng còn nữa. Đây chính là những tập khí lớn lao của người đời. Những tập khí lớn đã chế phục được thì những tập khí nhỏ cũng chẳng có cách nào sanh khởi được. Nhất tâm niệm Phật thì trời trong đất yên, chọn chẳng có hơi hướng bụi bặm gì. Bài thơ đẹp đẽ của ông thanh vần rễu rắc, tiếc là đem phàm làm thánh đến nỗi chẳng phù hợp với đề tài. 40 năm qua quan đã đoạn tuyệt chuyện này, nhằm dứt thối tề trọng tâm, thường cân nhắc chọn lựa từ ngữ vầy, vì thế chẳng thể hòa được. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 15. Hết trọn bộ quyển Bảo Thân Tiết Dục.